Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta trở lại học tiếp chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Lần trước thì chúng ta học đến một cái đoạn tiết sơn phì nhị tánh vô tạp thuần sức đề hồ ngã thường nạp nhất tánh viên thông nhất thiết tánh nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp. Thì đại khái hai cái câu cuối để nói tiếp phần kế đó, thì chúng ta thấy là cái ngài nói là Phật chư Phật pháp thân đó là nhập vào cái ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp, tức là cái tánh của chư Phật đó là chỉ vào trong một cái thể tánh của mình, và cái thể tánh của mình đó là đồng cộng Như Lai hiệp. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là Phật pháp thân của chư Phật và Phật pháp thân của chúng ta bình đẳng. Nhờ cái bình đẳng đó mà khiến cho khi mà chúng ta thành Phật á, thì nó không có sớm, cũng không có muộn, cũng không có già, cũng không có trẻ. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đó là hiện tại đã 70 tuổi rồi, thì cái người 70 tuổi đó thì so với người 50 tuổi là nói là cái người này trẻ hơn mình tới 20 tuổi, thì 20 năm sau đó thì cái người này đó thì mới bằng mình là 70 tuổi, mà lúc đó mình đã lên 90 rồi. Đó là cái pháp tướng của thế gian. Nhưng đứng về cái pháp tánh đó thì mà nói thì lại là bình đẳng. Như là bây giờ chư Phật ngài đã thành Phật rồi, đến khi nào chúng ta thành Phật á, thì lúc đó chúng ta là một vị Phật. Thì cái vị Phật này á, thì không nói là vị Phật trẻ, còn mấy vị Phật kia là Phật già. Hiện tại thì quý vị thấy đó là đứng về cái góc độ thời gian thì có thể chia ra cho chúng ta dễ hiểu, là nói là có Phật quá khứ, tức là Đức Phật A-di-đà, Phật hiện tại là Phật Thích Ca, Phật tương lai là Phật Di Lạc. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật thì không có Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đã Phật là bình đẳng, là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Cho nên á, mới nói là ở đây là nói là cái chư Phật và pháp thân của chúng sanh nó bình đẳng. Vì cái chỗ bình đẳng này cho nên mới nói lên được cái tính vô ngã của đạo Phật. Chứ còn nếu mà không bình đẳng á, thì không có nói được lên được cái tính vô ngã. Thí dụ như bây giờ quý vị thành Phật mà quý vị nói là tôi thành Phật năm nay là đã là 10 năm rồi đó, thì như vậy là quý vị tính là như thế thì quý vị đã có một cái ngã trong đó. Và khi mà mình nói là mình sẽ thành Phật, mình sẽ thành Phật trong cái tương lai, thì như vậy đó là quý vị có một cái sự mong cầu và có sự chờ đợi trong đó. Và đến khi mà quý vị thành Phật rồi đó, quý vị thấy tự mình là đã là một vị Phật và đã thành Phật, là những chúng sanh sau đó là họ mới thành Phật, thì như vậy đó là chúng ta có ngã có nhân ở trong đó. Cho nên á, là nói đến Phật á, thì nói là có Phật sẽ thành là ở góc độ là tướng mà nói thôi. Ở trên cái tánh và cái lý đạo, tất cả chúng sanh và chư Phật thể tánh đều như nhau. Mình nói như vậy thì tưởng là một cái giáo lý nó cao xa, nhưng mà trong thực tế thì nó là một cái rất là chân lý. Để khi mà mình đến với đạo đó là nó không còn có chỗ hướng. Cho nên là vừa rồi khóa tu đó mình nói về cái phát tâm Bồ Đề. Về phát tâm Bồ Đề là không có cái phát và không có cái bị phát, không có cái sẽ phát và không có cái đã phát. Bởi vì tâm Bồ Đề là cái tánh sẵn trong của chúng ta. Thì như vậy nhờ cái tánh sẵn đó mà mình không còn có chỗ hướng đến. Mà nếu đã không có chỗ hướng đến á, thì như vậy thì mình tự nhiên mình trở về cái tánh nó bình thường. Bởi vì còn có chỗ hướng đến, còn có chỗ được, mà còn có chỗ được tức là còn cộng chung với tâm thức, cộng chung với tâm tưởng. Ví dụ như bây giờ là quý vị, bây giờ là cái tương lai thì nó chưa không thật có. Bây giờ quý vị nói là mình sẽ được thành Phật trong một cái tương lai, một cái kiếp nào đó, đó là một cái kỳ vọng. Mà thưa quý vị, đó chỉ là thuộc về cái kỳ vọng. Mà đã nói kỳ vọng thì thuộc về tưởng à. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là tương lai mình sẽ là cái gì đó, thì đã tương lai đã không thật rồi. Mà đã không thật thì nó cộng chung với vọng tưởng. Cho nên mới nói đó là nó không có cái sẽ được, mà nó là một cái sẵn trong người của chúng ta. Cho nên là chỗ này không còn có tâm hướng. Mà khi mà quý vị không còn có tâm mong cầu, không còn hướng đến đó, thì đây mới gọi là đạo. Cho nên có nhiều người nói nếu mà mình không có hướng đến con đường tu đạo, không mà mình không có hướng đến một cái mục đích tối cao để thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy đó là mình không thể nào tu được. Nhưng mà thưa quý vị, đó chỉ là một cái ban đầu của tâm sơ khởi thôi. Nhưng mà khi mà quý vị đi rồi đó, là quý vị đừng bao giờ quý vị nghĩ là quý vị sẽ đến. Ví dụ như bây giờ là quý vị leo núi đi, quý vị leo một cái con dốc rất là cao, mà quý vị biết á, là khi mà mình mệt mỏi là ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là mình muốn đến mà lại thấy nó quá xa, mình muốn leo lên mà lại thấy nó quá cao. Cho nên vì vậy là mình đi mà mình cứ châm ngóng không à, mình nó mệt, nó mỏi, nó ghê lắm. Cho nên cái nghệ thuật đi núi là quý vị đi bước nào quý vị biết bước đó, đến đâu hay đến đó tự nó tới thôi. Có khi nào mà quý vị mà đi máy bay mà hàng 4 tiếng, 5 tiếng, hay là quý vị mà về Việt Nam đó, trên máy bay mà nó bay 14 tiếng thôi quý vị, 10 tiếng đầu thì nó qua nhanh lắm, còn 4 tiếng sau là bắt đầu thấy nó lâu ra. Là bởi vì mình nghĩ mình trong cái đích đến, cho nên tự nhiên mình cảm thấy nó lâu, mình cảm thấy nó chán, nó mệt, nó mỏi và nó khổ não. Là bởi vì do mình trông đến và mình muốn đến, cho nên nó lâu ra, con đường mình nó đi nó trì trệ. Còn mình mà không trông đến á, mỗi bước mình đi, mỗi giai đoạn mình sống, mình tu học, mà mình không cần nó phải đến, mà chỉ cần tu đạo thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là chư vị Bồ Tát đó, là các ngài á, là không nguyện các ngài thành Phật, nghĩa là khi nào độ hết tất cả chúng sanh thì các ngài mới thành Phật. Thưa quý vị, chúng sanh bao giờ mới độ hết? Bao giờ mới độ hết? Chúng sanh không phải là cái con người, kể cả con kiến, con trùng, tất cả những cái vi sinh vật, những cái vật, con vật nào mà nó thuộc về, nó có tâm thức á, đều đây gọi là chúng sanh hết. Hàng hà sa số chúng sanh, thì như vậy đó, làm sao mà hết chúng sanh để được thành Phật? Nghe nói vậy mình cảm thấy nó nản này. Nản. Nhưng mà chư vị Bồ Tát á, bởi vì các ngài không mong thành Phật, chỉ mong phổ độ chúng sanh thôi. Mà thưa quý vị, cái tâm đó là tâm gì ạ? Trở thành tâm Phật. Chứ không phải là tâm Phật là ngồi ở trên cao, ngồi trên cao để mà nhìn xuống, ngồi một cái người giống như là một cái vị giáo chủ, một cái người giống như là tối cao pháp diện rồi ngồi nhìn xuống người ta chơi, không có. Mà là cái chỗ mà mình mỗi ngày chúng ta thực hiện, chúng ta sống, đó là đạo, thưa quý vị. Đó là Phật, đó là Bồ Tát. Mỗi ngày quý vị tu học hàng ngày đó, đó là Phật, đó là Bồ Tát rồi. Không cần là mình phải cầu thành Phật, không cần là mình phải mong mỏi. Mà thưa quý vị, cái gì mà mình mong mà không được rồi mình sinh chán à. Cho nên có nhiều người họ nói là theo cái pháp tôi tu hành khoảng 3 tháng thôi là có thần thông. Mà thưa quý vị, 3 tháng mà không thấy có thần thông, quý vị chán không? Chán nản. Chứ là đó là một cái sự khuyến dụ thôi. Hay là tu 3 năm sẽ thành Phật, tu 3 năm là sẽ giác ngộ. Nhưng mà 3 năm rồi không giác ngộ là quý vị thối lui à. Bởi vì là mình muốn được mà lại không được. Cho nên đó là vọng tưởng hết. Cho nên là mới nói là cái chí đạo đó là ở nơi chúng ta, tâm Bồ Tát ở nơi chúng ta. Mỗi ngày mà quý vị độ sanh á, quý vị hóa độ hết tất cả niệm tưởng tham sân si phiền não, mình hóa độ hết những chúng sanh đó, cái tâm đó tức là cái tâm Phật rồi. Không cầu thành Phật mà chỉ mong hóa độ chúng sanh. Không cầu đạt quả vị mà chỉ mong làm lợi ích cho mọi người. Thì như vậy đó là cái chỗ mà quý vị đi hoài mà quý vị không có mỏi, không có mỏi mệt. Chứ còn không á là mình đi một chút xíu á là bắt đầu là mình mỏi mệt, mình chán nản, đó là do cái tâm hướng và cái mong cầu. Cho nên là mình thấy là cái cuộc đời mình nghĩ là mình bây giờ mình phải giữ con, bây giờ phải giữ cháu, không biết bao giờ mình mới rảnh mình mới tu được. Quý vị có cái tâm đó là quý vị là bắt đầu là chán nản rồi đó. Mà mỗi ngày mà cứ đối diện những cái chướng duyên, cái nghịch cảnh là quý vị đâu có tu được. Nghĩa là bữa nào mình buông hết đi để mình tu. Nhưng mà như vậy đó thì làm sao mà rồi mình mỗi ngày qua là một cái căng thẳng. Cho nên những cái giờ mà quý vị bận rộn, những giờ mà quý vị gặp những cái chướng duyên, cái nghịch cảnh là quý vị cứ để tâm vào tu đi. Bởi vì là cái giờ đó là cái giờ thật nhất. Còn cái giờ ngày mai hay cái giờ lát nữa đó là cái giờ đó nó không thật. Tương lai là nó không thật, mà cái giờ hiện tại quý vị đang sống là cái giờ nó rất là chân thật. Quý vị sống với cái giờ đó đó là quý vị là cái con người thật. Còn quý vị mà sống cái giờ mà đã qua hay là cái giờ mà sắp đến đó, đó là quý vị sống với cái giờ giả, thì quý vị trở thành một cái giả. Mình sống với cái thật, mình là thật, mình sống với cái giả là mình là giả thôi. Mà thưa quý Phật tử, bây giờ quý vị muốn mình giả hay là muốn mình thiệt? Nếu mà quý vị Phật tử muốn mình thiệt đó, thì bây giờ quý vị phải làm sao phải sống thiệt. Mình phải biết là cái giờ nào thật, cái giờ nào nó không thật. Trên cái vị trí hiện tại bây giờ là cái giờ thật nhất mà quý vị có thể làm được. Còn cái giờ tương lai là cái giờ hoài vọng mà quý vị không thể nào làm được. Còn cái giờ đã qua là đã chết ngắt rồi, cho nên là cái giờ hiện tại là quý vị mới có thể thở được. Cái khoảng này quý vị mới có thể thở được, thưa quý vị. Quý vị mới có thể ngồi yên được, quý vị mới có thể làm được, quý vị mới có thể nghe được và quý vị mới có thể thấy được thôi. Không có cái thời điểm này là quý vị không thể nào mà tồn tại được hết. Cho nên cái giờ này rất là quý. Còn tất cả những cái kia thì thôi để mặc tình theo thời gian, mặc tình nó trôi, thì như vậy đó là quý vị mới yên ổn tu học được. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Đó là ngài nói là chỉ một địa là đủ hết, là tất cả địa. Nói đến cái tinh thần Bồ Tát Đạo có thập địa, nhưng mà quý vị chỉ đặt chân vào một cái địa. Địa đây phải nói là tâm địa. Chứ còn nếu mà quý vị đặt vô sơ địa là quý vị đi trên con đường Bồ Tát Đạo rồi. Nhị địa, tam địa là Bồ Tát Đạo. Mà đó là nhất địa ở đây, nghĩa là đặt chân vào cái đức tâm thì nó đầy đủ hết tất cả những cái công hạnh của Bồ Tát. Phải không ạ? Lục độ vạn hạnh cũng từ tâm này mà nó lưu xuất ra. Thưa quý vị đừng có nghĩ là bây giờ quý vị tu hành, quý vị làm cái hạnh Bồ Tát, quý vị đi hóa độ chúng sanh, quý vị phải tạo những cái hạnh nhẫn nhục tu hành tinh tấn gì nó ghê sợ lắm thì mới gọi là quý vị mới thực hiện được sáu ba la mật. Nhưng mà sáu ba la mật á là quý vị có thể là từng phút từng giai đoạn mà quý vị thực hiện được. Ví dụ như bây giờ là quý vị lái xe đó, cái lái xe đi, quý vị lên xe, quý vị ngồi lái xe. Trì giới ba la mật là gì? Là quý vị phải tuân thủ pháp luật, không chạy quá tốc độ overmile. Đó ạ. Đi xe quý vị phải có bằng lái, lái xe là sang lên rồi phải nhá đèn. Như vậy là quý vị gọi là trì giới ba la mật. Ba la mật nghĩa là ở trong cái khoảng khắc đó mà mình tuân thủ mà lại không có một cái gì là cưỡng ép là tuân thủ hết. Tuân thủ mà không có gì tuân thủ, mà đó là tự nhiên nó trở về một cái an toàn cho bản thân mình, chứ không phải là cái trói buộc. Thì như vậy quý vị mà có thấy ông cảnh sát, quý vị cũng không có sợ nữa. Nhiều khi mà quý vị đang chạy thấy cảnh sát là quý vị thấy là thấy hết hồn rồi. Nhưng mà bây giờ là bởi vì là quý vị thường hay chạy quá tốc độ cho nên thấy ông quý vị ngán. Thường hay vượt đèn đỏ cho nên thấy là mình tưởng là anh hai anh ba tới. Không có phải. Mình chỉ mình tuân thủ đúng, mà tuân thủ cái đó là an toàn cho bản thân mình, mà nó trở về một cái thể không hai. Đây là ba la mật. Trì giới, cái giới và cái mình đó là chỉ là một thể, cho nên mình không có cái một cái cảm giác đó là cái sự trói buộc, đó là cái sự giải thoát, một sự lành mạnh của cái đời sống. Thì như vậy đó là những lúc bị kẹt xe hay những lúc mà có những người họ sang lên trước mặt mình, thưa quý vị phải nhẫn nhịn. Đây gọi là nhẫn nhục ba la mật. Đúng không ạ? Tại vì nếu mà quý vị không nhẫn nhịn đó, quý vị không có nhẫn nhục quý vị, người ta đã lỡ vô ý, người ta sang lên không thấy mình, hay là những cái kẹt xe cũng không ai mà muốn cố ý điều đó. Nhưng mà nếu mà quý vị mà bực bội, sân hận, quý vị phiền não, quý vị đau khổ, khó chịu là quý vị sẽ bị accident. Accident trước nhất là accident trong tâm của mình, thưa quý vị, nghĩa là lúc đó tâm của mình không được an ổn. Có bữa nào mà quý vị bực bội, khó chịu, tâm mình có an ổn mà có vui không ạ? Mình bực cái chuyện gì có vui không ạ? Không có vui, mà chán nản rồi đau khổ. Trên bữa trước nghe quý vị Phật tử cũng kể những cái câu chuyện ở Mỹ, có nhiều người mà kẹt xe bực quá nó là lấy súng nó bắn đủ thứ, mở cửa ra nó la hét lên như điên vậy đó. Thì như vậy là quý vị biết đó là những cái tâm tưởng cực kỳ đau khổ, là do bởi vì không có cái nhẫn nhục trong đời sống thôi. Thì nhưng mà khi mà quý vị lái xe mà quý vị phải có cái sức mà lúc nào cũng phải là tập trung, rồi quý vị là phải có cái gọi là phải có cái gọi là lúc nào cũng phải là mình có cái phong độ của người lái xe. Quý vị không thể nào lái xe trong cái giải đãi được. Lái xe mà nó cứ tâm mình nó cà lơ phất phơ, mà nó cứ nghĩ mơ tơ nghĩ tưởng là thế nào quý vị cũng bị đụng xe à. Cho nên đây mới gọi là cái tinh tấn, nghĩa là lúc nào mình cũng phải là mình làm việc á, là nó phải là nó phấn khởi. Lái xe cũng phải một cái sức mà phấn khởi tự tại, một đó là một cái việc làm chứ không phải là cái chuyện nó trở thành cái quản tính. Nghĩa là ngồi lên là ngồi là lái xe mà quý vị không biết mình đang lái nữa, đây là tình trạng giải đãi. Quý vị phải biết quý vị lái rõ ràng trong lúc mình lái xe. Quý vị phải thấy rõ ràng phía trước, và quý vị phải có một cái sức mà tỉnh giác trong lúc lái xe. Đây là quý vị có cái gọi là tinh tấn ba la mật. Còn thiền định ba la mật là quý vị phải có cái tập trung, nghĩa là lái xe phải tập trung, không có cái tâm lơ đễnh được. Quý vị vừa lơ đễnh một cái, một cái tích tắc một cái là quý vị chết liền. Cho nên nó là phải có tập trung, đây gọi là thiền định ba la mật. Rồi nói đến một cái trí tuệ ba la mật đó, là cái mà quý vị phải có một cái sức nhạy bén và linh hoạt, ứng xử mọi cái sự kiện nó xảy ra trong lúc quý vị lái xe. Nghĩa là trong lúc lái xe đó là mình phải có cái phản ứng. Cho nên tại sao người già không cho lái xe là như vậy đó, cái phản ứng không có, cái linh hoạt không có, đụng người ta mình chết không nói, người ta chết oan mạng. Cho nên là cái người già quá là nên không nên lái xe, người yếu quá cũng không được lái xe nữa, cái phản ứng không có. Cho nên lâu lâu là quý vị thấy ở Mỹ là đi phải đi đo mắt, mắt yếu quá cũng không được nữa. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mình thấy đi ra, nhiều khi họ sang lên không thèm nhìn mình nữa, nhìn vô thấy ông già, nhìn vô thấy bà già, nhiều khi vô ai xích không thèm mở đèn nữa, cứ nhào đại vậy đó. Cho nên là ai xính dính đó. Mình nhiều khi mình lái xe mình cũng xính dính luôn, mà nhìn vô là thấy người già mình cũng không dám nói. Cho nên là quý vị thấy đó, đó là cái mà phải có một cái sức nhạy bén, có một sức linh hoạt để làm chi, để cho mình là ứng cơ tiếp vật, tất cả mọi tình huống đều xử lý được. Thì cái trí tuệ của nhà Phật cũng như vậy, thưa quý vị. Trí tuệ của nhà Phật không có phải là ngồi đơ người ra để mình nhìn hiện tượng, mà là một cái sự hoạt động khéo léo, quyển chuyển. Cho nên là thấy, nghe, hiểu biết, tường tận, quyển chuyển, thay đổi tình huống, tức là một cái sức nhạy bén, mãnh liệt. Để chi? Để mới có thể là cắt đứt hết tất cả những cái tư tưởng phiền não. Chứ còn nếu mà mình chỉ có cố chấp á, là quý vị là thấy thua liền. Cho nên bởi quý vị tu hành á, là ở đây quý vị Phật tử tu hành có kinh nghiệm, quý vị thấy bữa hôm nay á, là cái vọng tưởng đó khởi lên, quý vị thấy vọng tưởng đó, nhìn bằng một cái ánh mắt từ bi ha, tự nhiên vọng tưởng đó nó tan. Thưa quý vị, bữa sau cái vọng tưởng nó cũng lên, vọng tưởng khác lên, quý vị cũng nhìn ánh mắt từ bi mà cái vọng tưởng này nó không tan. Tức là cái vọng tưởng này, cái khả năng của nó là hơn cái ánh mắt từ bi của mình. Thì bây giờ quý vị phải nhìn bằng cái mắt trí tuệ, nó vừa không tan là quý vị phải thấu triệt được cái nguyên căn nguyên của nó, tức là phải linh hoạt như vậy. Tức là thấy, nghe, hiểu biết của mình, trí tuệ của mình là nhạy bén. Tuy rằng mình không có nắm bắt hay lấy bỏ, nhưng mà cái trí tuệ của mình nó là sắc bén. Cho nên có lúc là phải dùng cung thiền định, có lúc phải dùng gươm trí tuệ. Mà cái đường gươm này là nó không phải một đường gươm, mà nó phải là một cái người dũng sĩ, một cái người võ giỏi đó, là phải là nhiều, biết nhiều cái thế, nhiều cái chiêu, nhiều cái đường gươm nó khác nhau mới có thể là thắng được giặc phiền não. Thì cái trí tuệ của mình cũng phải linh hoạt như vậy. Trên 18 binh khí là phải biết sử dụng. Cho nên nhiều khi không có kiếm thì mình phải dùng thương, không có thương á, thì mình phải dùng đau, phải không ạ? Tức là mình phải thay đổi linh hoạt như vậy đó, thì lúc đó đó là mình mới có cái khả năng mà có thể triệt tiêu được. Cho nên là cái sức trí tuệ là cái quan trọng nhiều lắm. Cho nên quý vị thấy đó, là đâu có cần là mình phải là làm một cái việc gì nó cao xa đâu, mà trong lúc mà mình mà biết mà ứng dụng trong cái cuộc sống, là mỗi giờ mỗi thời mỗi việc làm của quý vị đều là ba la mật hết. Mà ba la mật là vị chúng sanh, phải không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó đầy đủ hết. Là khi mà tâm của mình á, mình trở về cái bản tâm của mình á, là tất cả việc làm của mình á đều toát ra được cái ba la mật, thì như vậy mới nói là một địa đầy đủ hết nhất thiết địa. Nghĩa là mình đặt chân vào tâm địa của mình, thì lúc đó là mình trong tất cả công hạnh của mình nó tự thành tựu. Đây là cái con đường tắt. Cho nên là Bồ Tát gọi là Đại Thừa, Duyên Giác gọi là Trung Thừa, mà Thanh Văn gọi là Tiểu Thừa. Thì như vậy là Tam Thừa Phật Giáo, nhưng mà Thiền Tông là Tối Thượng Thừa, là một cái con đường nó đi tắt, nghĩa là nó đi vượt qua hết Tam Thừa. Tối Thượng Thừa là chỉ cần nhận ra được bản tánh á, là nó đầy đủ tất cả viên dung. Còn con đường Bồ Tát Đạo phải trải qua thập địa lên đẳng giác, diệu giác mới thành Phật được. Phi sắc, phi tâm, phi hạnh nguyệt, phi hạnh nghiệp, tức là không phải sắc, cũng không phải tâm, cũng không phải là hạnh nghiệp. Tức là đối với cái tâm địa đó, nó không có cái hình tướng, mà nó cũng không có phải là tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là không hình tướng thì mình có thể nói là được rồi, không phải tâm thì mình là cái gì? Thưa quý vị, mình nói là tâm mình á, là đây là chỉ là cái lối nói thôi. Đã là tâm mình á thì nó không nói, nhưng bây giờ tạm nói là tâm mình thôi. Giống như bây giờ là quý vị trở về cái tâm nó yên tĩnh của mình, thì quý vị nói lúc đó là quý vị có tâm hay là không tâm? Quý vị nói có tâm cũng là vọng thức, quý vị nói không tâm cũng là vọng thức. Cho nên chỗ này là nó vượt ngoài có và không đó, thưa quý vị. Vượt ngoài có tâm và vượt ngoài không tâm. Cho nên đây mới gọi là Phật tâm. Mới nói là nó rốt như vậy đó. Đàn chỉ viên thành bát vạn ngôn, nghĩa là một cái búng móng tay, một cái bóc thôi, là nó thành tựu cả vạn môn. Tất cả môn công hạnh đều nó đầy đủ hết. Nghĩa là khi tâm mình, mình trở về với cái pháp thân của mình đó, là tất cả công hạnh đều là viên dung hết. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó rốt sao. Sát na diệt khước, tam kỳ kiếp, tức là trong khoảng một cái sát na mà nó vượt hết tam kỳ kiếp. Tức là tam kỳ kiếp tức là ba vô số kiếp đó. Tức là trong một cái sát na thôi là nó vượt hết ba vô số kiếp. Người ta nói tu hành là phải trải qua ba vô số kiếp thì mới thành Phật được. Còn ở đây nói là chỉ trong một cái sát na thôi là đã vượt qua hết ba tăng kỳ kiếp, cho nên mới gọi là thành Phật. Cho nên nó là, thưa quý vị, khi trở về với cái pháp thân, trở về với cái Phật tánh đó, là quý vị đã là một vị Phật rồi. Thì đã là một cái vị Phật rồi đó, là nó đầy đủ hết tất cả những cái công hạnh ở trong này. Cho nên có người nói rằng là khi mà mình trở về với pháp thân thì lúc đó mình mới thực hành Bồ Tát Đạo, lúc đó viên mạng mới thành Phật. Điều này là không có sai. Nhưng mà đối với cái Phật tánh á, là bây giờ quý vị mà có làm hết tất cả những cái công hạnh của chư vị Bồ Tát thì Phật tánh này nó cũng không thêm. Quý vị không làm hết tất cả những cái công hạnh, hay quý vị chưa làm những cái công hạnh để phổ độ chúng sanh á, Bồ Tát này cũng không bớt, tâm Phật này cũng không bớt. Cho nên á, là đã là Phật á, thì không có nói là Phật này là đã viên mãn, Phật kia là chưa có viên mãn. Phật thì giống nhau, mà cái công hạnh là phổ độ chúng sanh á, đó là cái phương tiện phổ độ chúng sanh, nhưng mà nó không có cái lợi trong đó. Ví dụ như bây giờ quý vị tu, quý vị thể nhập vào pháp thân của quý Phật tử rồi, quý vị đừng có nghĩ là bây giờ mình phải thực hiện Bồ Tát Đạo nữa mình mới thành một cái vị Phật có hùng, có lực mạnh hơn. Quý vị có làm hết tất cả những cái công hạnh thế gian này, cái Phật tâm này nó không tăng chút nào hết. Hay là không tăng không giảm mà. Chỉ là khi trở về Phật tánh rồi đó, là lúc đó tâm đại bi phát khởi, tâm đại từ phát khởi, thì cái tâm này là cái tâm mà phổ độ chúng sanh, thương chúng sanh, và trợ duyên cho chúng sanh thành tựu. Đó là cái tâm hạnh của Bồ Tát thôi. Nhưng mà Bồ Tát phổ độ chúng sanh vô số mà lại không có chúng sanh để mà diệt độ, thì mới thấy là đối với cái Phật tánh không có cái chỗ để mà để cái công đức vào trong đó, không có chỗ mà để cái phước đức mình vô trong đó. Đúng không ạ? Cho nên là quý vị mà làm vô số Phật sự, quý vị phổ độ chúng sanh vô số mà không thấy mình có độ, cho nên quý vị không có ngã. Từ cái chỗ vô ngã đó đó là cái tâm của mình á, đây gọi là cái tâm Phật. Thì như vậy đó, là đây là cái phương tiện phổ độ chúng sanh đây. Cho nên mới nói là cái câu là tự giác, giác tha cho đến giác hạnh viên mãn, thì quý vị lúc đó mới thành Phật đó. Thì cái điều này chỉ là một cái cách nói. Chứ khi mà quý vị đã tự giác, lúc đó quý vị đã là vị Phật rồi, thưa quý vị. Cho nên cái danh từ Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, quý vị vào chùa là quý vị lễ vị, lễ ai trước à? Phật là phải lễ trước chứ, phải không ạ? Bồ Tát thì phải lễ sau, cái gì cũng phải có trước có sau. Ví dụ vô chùa mà quý vị lễ Bồ Tát trước là quý vị thấy là quý vị đi không đúng đường. Đó là người ta nhìn vô là người ta nói mình là không có biết, tự vì Phật là phải cao hơn Bồ Tát một bậc. Nhưng mà quý vị đâu có biết Bồ Tát Văn Thù là thầy ba đời chư Phật, thì quý vị tính làm sao? Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh nói là vị cổ Phật, quý vị tính làm sao? Cho nên Phật và Bồ Tát là chỉ là cái danh tự thôi, bình đẳng. Trừ những vị Bồ Tát sơ phát tâm như chúng ta thì không tính vô. Nhưng mà Phật tánh nó vẫn viên thành, thưa quý vị. Cho nên nó đứng về cái góc độ pháp thân thì bình đẳng như nhau hết. Mà bây giờ quý vị chia ra đây là danh từ Bồ Tát, danh từ Phật, cho nên là quý vị thấy thấy là có giai cấp rồi. Đó là đại quý, là đại tá, là vẫn cao hơn đại quý. Mình quen cái giai cấp, mình quen cái địa vị, cho nên là mình phải lúc nào cũng có cái tâm phân biệt ở trong đó. Khi mà quý vị có tâm phân biệt rồi đó, mà bữa nào mà quý vị làm sai là trong lòng của quý vị đau khổ dữ lắm, phải không ạ? Mình mà thấy có cái cao thấp rồi đó là quý vị cảm thấy trong lòng nó không có yên. Vô nhà là lẽ ra phải chào cái người lớn tuổi trước, bữa đó mình quên mình chào cái người nhỏ tuổi trước, trong lòng của mình không yên, thưa quý vị. Mình nói là mình không có hiểu được cái đạo lý, không có hiểu được cái đạo nghĩa. Người lớn là phải kính trước, người trẻ thì kính sau, mà mình quên mình kính lộn. Mình kính lộn thì lúc đó là tâm mình nó là sợ người này buồn người kia buồn, cho nên là bắt đầu là mình đau khổ rồi, phải không ạ? Cho nên á là trong cái cuộc sống á là không phải là mình không có đầu đuôi, thưa quý vị. Sống là phải có đầu đuôi, đây mới nói là một cái trí tuệ linh hoạt và nhạy bén. Cho nên á là mình nhìn một cái sự kiện là mình biết mình nên làm cái gì, nhưng mà lại là không chấp trước. Bây giờ là không nói quý vị, bây giờ nghe nói giảng vậy, bây giờ quý vị vô quý vị lễ Bồ Tát trước, không lễ Phật trước. Nhưng mà thưa quý vị đó, bây giờ là bằng một cái trí tuệ nhạy bén, nghĩa là không có chấp trước, nghĩa là bây giờ quý vị vào chùa là quý vị tự vào lễ Phật trước, lễ Bồ Tát sau, cái chuyện này không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ có cái tâm phân biệt rằng là Phật là cao hơn Bồ Tát một bậc. Bởi vì Phật là với Bồ Tát chỉ là cái danh tự thôi, mà tâm thì lại là giống nhau, cho nên đây gọi là cái bình đẳng. Chư Phật là các ngài không có cái phân biệt đó, cho nên đó chỉ là những cái ngôn từ, đó chỉ là những cái tướng trạng, chứ không có phải là cái Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân á là tất cả đều như nhau hết, cho nên vì thế mà mình đi đứng nằm ngồi được tự nhiên, nó được tự tại là như vậy đó. Không bị một cái gì ngăn trở, không bị một cái hình thức, không bị một cái luật nghi, không bị một cái gì mà đó là trói buộc mình hết, mà tất cả đều sống bằng cái tuệ giác, bằng cái trí tuệ của Như Lai. Tất cả những hành động nào cũng là cái hành động của tuệ giác. Nếu mà quý vị sống trọn được như thế thì như vậy đó là quý vị không cần phải ăn năn hối hận hay khó chịu. Ở cái góc độ nào là nó cũng có cái hay của cái góc độ đó, ở cái vị trí nào nó cũng có cái diệu của vị trí đó, mà quý vị biết tận dụng thì cái vị trí đó là nó trở thành một cái nó hy hữu. Chứ còn không á là quý vị là trở thành là cái là nó bị nó trói buộc. Tuy nhiên đứng về cái lý tánh á, lý đạo á, thì nó là như vậy để mình kiên cố nơi nội tâm. Nhưng mà là một chúng sanh, là một cái con người á, nếu mà mình sống không có tôn ti trật tự, không có lớn nhỏ, thì như vậy đó là một cái con người không có đạo đức, thiếu đạo đức, gọi là con người thiếu giáo dục. Chứ không phải cái người tu thiền á là nó coi như là càng ngang để ai cũng coi ngang hàng hết á, thì như vậy là nó cũng không phải nữa. Mà cái người tu thiền á là còn có phải cái đó, còn phải là nó rõ ràng và minh bạch hơn nữa. Bởi vì có trí tuệ, tâm nó mình dùng cái tâm yên tĩnh thì đâu nó tự vào đó. Đó là cái chỗ mà nó diệu đạo, nhưng mà nó lại không có cái chấp trước thứ bậc và đây kia. Nhưng mà ở nơi cái pháp thì nó phải vẹn toàn. Cho nên ở đây mới nói đó là trong một cái đàn chỉ viên thành bát vạn môn, tức là khi mình trở về cái bản tánh đó, thì tất cả công hạnh nó đầy đủ. Thì tất cả công hạnh nó đầy đủ thì những công hạnh nhỏ trong đời sống của mình nó đầy đủ. Những cái mà nó lễ nghi trên dưới lớn nhỏ, đó là nó đầy đủ thưa quý vị. Chứ còn mà mình sống mà nó ngang ngang, không có trên dưới, rồi không có đàng hoàng, không có người lớn tuổi, không có người cao, không có người thấp, mà sống như vậy, người ta nói là sống ngang như là súc sanh. Tức là không có tôn ti, không có trật tự, đây là si mê rồi. Nhưng mà cái người mà thực sự họ tu hành á, nhận ra được cái bản tánh thì nó là đầy đủ, nó là đây kia hết. Nó là những cái công hạnh nó đầy đủ hết, thì đây là nó tu đúng. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ tu thời gian họ ngang ngang ra, là biết họ tu sai rồi. Tại vì là nếu người thực sự đã nhận ra được bản tánh á, thì đâu đó nó đàng hoàng. Chứ không có phải là cái chuyện mà nó ngang ngang, sống ngu ngu ngơ ngơ, rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, rồi cũng không bị lệ thuộc, nói là mình không chấp trước rồi đủ thứ. Không chấp là trong tâm mình không chấp thưa quý vị. Nhưng còn tất cả hiện tượng bên ngoài là không có một cái pháp nào mà quý vị phá được hết trơn. Mình nói phá chấp là trong tâm quý vị không chấp, chứ không phải phá chấp mà đi đốn phá người ta. Thấy là tu ngồi thiền, tu ở chỗ nào cũng thiền chứ phải ngồi mới thiền, đó không phải. Thì như vậy đó là nó sai. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái chỗ nó rốt ráo là nó phải là nó đầy đủ như vậy. Lý sự phải viên dung, nhất thiết số cú phi số cú, tức là một, tức là tất cả những cái câu cú mà lại là không có câu cú, tức là tất cả những cái văn tự ngữ nghĩa thì lại là không có văn tự ngữ nghĩa. Giữ ngô linh giác hà giao thiệp, tức là ta, tức là cái linh giác á của mình á là không có cái gì là giao thiệp hết. Đối với cái tất cả những cái ngôn ngữ, tất cả những cái từ ngữ đó là mình đối với cái Phật tánh không có dính dáng gì hết. Thí dụ như bây giờ quý vị học Phật pháp, quý vị biết Phật pháp qua những tất cả những cái từ ngữ, nhưng mà quý vị khi cảm nhận được Phật pháp, tức là quý vị phải sống được với cái tâm mình. Mà cái tâm mình đối với từ ngữ thì là hai cái nó khác nhau. Thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chi ma đắc, mạc thời thuyết, mạc thời mạc, đại thí môn khai vô ủng tắc. Tức là thủ bất đắc, xả bất đắc, tức là lấy chẳng được mà bỏ cũng chẳng được. Nghĩa là đối với cái Phật tánh á, là không thể nào mà mình lấy và cũng không có thể nào mình bỏ được. Bất khả đắc chung nhi ma đắc, tức là trong cái chỗ không thể được đó thì mới là cái chỗ được. Không hả? Đối với đạo á, là vợ gọi nói đạo là vô chứng vô đắc mà. Tức là không có chứng mà cũng không có đắc ở trong đó. Mà chính vì không có chỗ được đó thì cho nên nó mới được. Cho nên quý vị thấy đó, là quý vị mà tu hành mà quý vị có cái gì gọi là có được một cái gì đó đó, là coi như là quý vị không được rồi. Mà phải tu hành là quý vị là phải không được thì quý vị mới được. Cái không có là quý vị nó mới có. Quý vị vô nghĩa là quý vị mà buông xả chừng nào á là quý vị mới được. Cho nên là Hòa Thượng có giảng một cái bài pháp là buông tất cả mà được tất cả, là như vậy đó. Quý vị tưởng là mình giữ, nhưng mà cuối cùng mình giữ nhiều chừng nào á thì lại mất chừng đó, nó là không được. Cho nên đó là đối với cái đạo cũng vậy đó. Khi nào mà quý vị tu hành mà quý vị thấy là mình được rồi đó, bây giờ tâm mình ngon, là mình thấy bây giờ là mình đã sống được với cái Phật tánh, sống được với ông chủ của mình rồi đó. Đó, tất cả đó là những cái tâm thức, đó là những cái tâm mà ngã mạn, nó không phải là cái chí đạo. Mà cái chí đạo là cái chỗ không thể được. Nghĩa là mình không đến tu đến cái khi nào mà quý vị thấy là mình không có một cái cảnh giới nào hết, mà tất cả nó đều trở về một cái sức sống nó bình thường của mình đó, thì như vậy đó, đó mới là đạo. Chứ còn không á là quý vị rơi vào trong cái đường tà. Cho nên người ta nói là bị tẩu quả nhập ma, hay là người ta nói đó là bị người này nhập, hay là tu nó bị điên. Thật ra tất cả những cái đó không phải là điên, không phải là ai nhập hết, mà cái đó là do cái bản ngã của mình. Nghĩa là mình muốn cho nó được, nhưng mà cuối cùng á thì mình cho là mình được thì cuối cùng là mình mất hết. Mình cho mình được rồi đó là mình thấy mình hơn thiên hạ. Mình cho mình được rồi đó là mình thấy đó là bây giờ là mình là cao quá rồi. Thì như vậy đây là cái ngã nó tăng trưởng lên. Mà quý vị thấy đạo Phật tức là cái đạo vô ngã, vô ngã tức là niết bàn. Mà bây giờ là tất cả những cái ngã của mình á là nó bộc phát, nó lên là do mình tu rồi mình thấy mình lên, mình thấy hơn người ta, mình muốn đi dạy người này dạy người kia. Thì như vậy đó, đó là cái ngã nó tăng trưởng. Mà cái ngã tăng trưởng là đối với đạo thì nó đã xa rồi. Mà khi mà đối với đạo mà đã xa rồi đó thì đây gọi là lạc vào trong cái đường tà, lạc vào cái đường ma, chứ không có phải đó là có ai mà nhập vô hả, đều do cái bản ngã của mình hết. Cho nên mình tu không khéo là cái ngã của mình nó trồi lên. Mà nó trồi lên mà mình không dập được á thì tự nó tung hoành thôi. Lúc này là theo tâm tưởng, rồi theo cái ngã, rồi theo cái tưởng. Cho nên là cuối cùng á là nó trở thành cái người điên loạn. Ở ngoài ta nhìn vô điên mà bản thân người đó họ không thấy điên. Bản thân người đó tưởng là mình là hay lắm rồi đó. Cho nên quý vị thấy là có những cái lúc nào mình tự cao tự đắc là lúc đó mình tưởng mình hay, mình tuyệt vời dữ lắm. Có khi nào mà quý vị đi học mà trong cái kỳ thi mà quý vị đậu thủ khoa rồi đó, quý vị thấy quý vị là tự đắc, quý vị cảm thấy là một cái vui sướng, và quý vị cảm thấy là hơn người khác, là ở ngoài nhìn vô là thấy là mình bất bình thường. Cho nên là đó là do cái ngã của mình. Mặc thời thuyết, mặc thời mặc, tức là lúc đó thì có thể mà mình nói, nhưng mà lúc thì mình có thể là nín, nghĩa là tùy cái duyên, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải nói. Nhưng mà có lúc nói đó là cũng vì chúng sanh để mà khai thị, có lúc nín đó là cũng vì chúng sanh để mà khai thị. Cho nên quý vị thấy có nhiều các thiền sư mà có các ngài mà có những người họ đến hỏi đạo đó, là có khi các ngài nín. Nhưng mà ngài nín như vậy là các ngài có nói không ạ? Nín đó mà như nói vậy đó. Ghê sợ như vậy. Cho nên lúc mà ngài Tùng Thẩm đến quốc sư Huệ Trung đó, thì khi mà từ giả ra đi đó, quốc sư Huệ Trung mới hỏi đó, hỏi thì giả đó là ngài có nói cái gì hay là không. Thì thị giả nói là không nói gì mà ra đi. Quốc sư Huệ Trung mới nói là chớ bảo chẳng nói, tiếng rền như sấm. Thì đó là trong cái không nói mà đã là nói. Cho nhiều khi mình tưởng mình nói nhiều là hay, nhưng mà cuối cùng nói nhiều nó trở thành cái là dở. Cho nên nó là phải tùy lúc nói, mà tùy lúc là cũng phải nín. Đại thí môn khai vô ủng tắc, tức là cái cửa bố thí lớn rộng không đóng. Nghĩa là cái bố là đại thí môn khai vô ủng tắc, tức là cái cửa bố thí mà nó rộng mà chưa từng đóng. Nghĩa là lúc nào á là cái cửa mình cũng là bố thí hết. Bố thí là một cái hình thức buông xả, thưa quý vị. Nghĩa là lúc nào tâm của mình á là cũng hoan hỷ, lúc nào tâm của mình á là cũng hỷ xả hết, lúc nào tâm của mình á là cũng bố thí hết. Và cái bố thí thứ hai nữa là tất cả những tâm tưởng của mình á là mình cũng bố thí hết. Cho nên là Bồ Tát, hạnh nguyện của Bồ Tát là khi mà các ngài bố thí là bố thí luôn cả vợ con tôi tớ, bố thí hết. Con còn có chỗ nói bố thí luôn cả cha mẹ nữa. Nếu gì biết thì như vậy, bố thí như vậy gọi là cha mẹ, tức là vô minh và ái dục. Bố thí tất cả những cái thực thân hữu của mình, những cái sở hữu của mình đó, những cái mà mình chấp trước đó, những cái tâm tưởng đó, mình đều cho hết. Thì như vậy đây gọi là bố thí, gọi là lúc nào mình cũng phải là bố thí. Bây giờ quý vị Phật tử đi làm, quý vị Phật tử có tiền, đến lúc là quý vị là có tiền mình mới cúng dường tam bảo, có tiền quý vị mới đi cứu trợ được, có tiền quý vị mới xây chùa, đúc chuông, mới làm cầu, làm đường. Thì như vậy đó, cái bố thí này là không phải là đại thí mà chỉ là cái tiểu thí thôi. Còn cái đại thí của nhà đạo nghĩa là lúc nào quý vị cũng phải bố thí hết, nghĩa là từ tâm niệm của mình, từ những cái tâm chấp trước, những cái thành kiến hay là những cái bờ rào tâm thức, quý vị lúc nào quý vị thấy là quý vị phải bố thí hết, thấy là quý vị bố thí buông xả toàn bộ hết, lúc nào cũng vậy hết. Cho nên lúc mà quý vị đang ngồi thiền là quý vị cũng đó cũng bố thí, lúc mà quý vị đi thiền hành lúc đó quý vị cũng bố thí, đâu phải đợi quý vị có tiền quý vị mới bố thí được đâu. Cho nên có nhiều người nói tôi nghèo quá, tiền đâu mà tôi bố thí, là tiền đâu mà tôi làm phước. Mà thưa quý vị, có những chuyện mà quý vị làm phước á, có mà quý vị bố thí được như vậy đó là gọi là đại bố thí luôn đó. Có nhiều người họ không cần cúng chùa, không cần phải làm phước làm thiện gì hết, mà tâm của họ lúc nào cũng quan hỷ, lúc nào cũng mở cõi lòng mình ra đối với mọi người. Cái người này rất là đẹp thưa quý vị, cái người này rất là trang nghiêm, cái người này rất dễ thương, ai cũng muốn gần hết. Còn có những người bỏ tiền bỏ của ra bố thí mà lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, lúc nào cũng đau khổ hết, lúc nào cũng bực bội khó chịu với người khác. Vì vậy người này dù họ làm họ có phước đó, nhưng mà thật ra họ cái phước đó rất là nhỏ nhoi. Còn mà bố thí, mà bố thí được tất cả những tâm tham sân si phiền não của mình đó, quý vị bố thí được những cái tâm đó đó, thì lúc đó đó là quý vị trở thành một cái người có cái công đức vô lượng. Mà cái công đức vô lượng đó thì lúc đó là nó đầy đủ hết tất cả. Đây gọi là đại bố thí mà mình không bao giờ đóng hết, nghĩa là lúc nào tâm của mình á là cũng tu hành, lúc nào tâm của mình á là cũng phải là buông xả, lúc nào cũng phải là buông bỏ hết, không có dính mắc, cũng không nắm, cũng không có bắt gì hết. Hữu nhân vấn ngã, giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bức thức, nghịch hạnh thuần hạnh thiên mạc trắc, ngô tạo tằng kim đa kiếp tu, bức thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Tức là người có người hỏi rằng ta là cái tông gì, thì ngài mới trả lời á là ma ha bát nhã lực, tông của ngài tức là một cái sức trí tuệ. Nghĩa là cái sức trí tuệ quý vị áp dụng trong cái đời sống, quý vị tu hành, đây là cái tông của mình. Nên nó gọi là hỏi về cái trí tuệ đó, hỏi về cái tông thì ngài nói là cái trí tuệ của bát nhã. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, tức là hạch hoặc là phải hoặc là quấy mà người chẳng biết. Tức là rồi nghịch hạnh thuận hạnh thiên mạc trắc, tức là hành động nghịch, hành động thuận, trời cũng không có thể nào lường được. Tức là dù cho người ta nói tốt, dù cho người ta nói dở, thì cái vấn đề đó cũng không phải là cái vấn đề quan trọng. Mà cái vấn quan trọng là vấn đề mình biết mình là hay hay là dở, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Rồi những cái hành động thuận hay hành động nghịch á, thì cái đó cũng không phải là cái quan trọng. Mà quan trọng là trong cái cõi lòng của mình á, là có thực sự là giải thoát hay là không. Trong cõi lòng của mình á, là có an ổn hay là không. Thì dù cho cái cảnh nghịch nó đến hay dù cho cảnh thuận nó đến á, là không phải là cái vấn đề đối với người tu. Mà cái vấn đề của người tu á, làm sao làm chủ được bản tâm của mình, thì cái cảnh duyên nó chỉ là những cái tướng trạng bên ngoài thôi, nó không phải là cái rốt sao. Ngô tạo tằng kinh đa kiếp tu, tức là tôi đã sớm từng có nhiều cái kiếp tu. Bất thị chẳng nhàn tương cuốn hoặc, tức là chẳng phải rảnh rang để mà dối gạt nhau. Tức là ngài thấy được á, là ngài đã nhiều cái kiếp tu, cho nên ngày nay ngài mới giác ngộ. Mà khi giác ngộ đó thì ngài mới mang cái lời này để mà dẫn dắt chúng sanh, chứ ngài không có rảnh nói những cái lời này để mà lường gạt mình đâu. Tức là những cái lời ngài thốt ra là những cái lời rất là từ bi, những cái lời mà Ngài đã thấu triệt, cho nên Ngài mới nói ra để mà hướng dẫn cho chúng ta đó, chứ không phải là Ngài nói dối. Cho nên cái phần đầu đó là nếu mà Ngài nói dối đó thì Ngài đọa vào trong cái địa ngục mà bằng thiệt đó, để mà cắt lưỡi đó, nếu mà Ngài nói dối đó. Nghĩa là Ngài muốn chứng minh rằng là tất cả những cái lời nói đây là Ngài thân chứng, tâm chứng, Ngài nói ra để mà dẫn dắt cho chúng ta thành tựu cái con đường tu hành, cũng như là cái con đường giác ngộ và giải thoát đó. Cho nên quý vị thấy nghe, quý vị ứng dụng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh.